Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tỉnh. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể các ông bà cử tri các xã Yên Mỹ, Việt Yên, Hoàn Long, Nguyễn Văn Linh, Quái Châu, Chí Minh, Châu Ninh, Việt Tiến, Mễ Sở, Triệu Việt Vương thuộc đơn vị bầu cử số 2. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi tới các đồng chí, các bác, các cô, các chú lời kính chào trân trọng nhất. Và cho phép tôi xin xưng hô bằng danh xưng tôi và các đồng chí và các ông bà cử tri để thuận tiện trong quá trình phát biểu. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các ông bà cử tri, hôm nay tôi rất vui mừng được Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, tôi xin được gửi tới các đồng chí cùng các ông bà cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 2 lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các ông bà cử tri, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giới thiệu tóm tắt về tiểu sử của tôi cũng như của các ứng viên để các đồng chí cùng các ông bà cử tri nắm rõ và thuận lợi hơn trong quá trình tìm hiểu về các ứng viên. Tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân như sau. Tôi tên là Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1981. Hiện là Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng tổng hợp, cơ quan văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên. Tôi sinh ra trong một gia đình công nhân tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên và cả tuổi thơ của tôi được gắn bó với mảnh đất và con người xã Giai Phạm, nay là xã Nguyễn Văn Linh. Tôi được chứng kiến và trải qua sự khó khăn, vất vả của gia đình, của quê hương, đất nước những năm vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học và nằm trong top sinh viên xuất sắc nhất khoa, trước rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp tại thủ đô Hà Nội, tôi đã lựa chọn trở về quê hương Hưng Yên yêu dấu với mong ước được đem công sức và trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Và hôm nay, tôi rất vinh dự và xúc động khi được Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cơ quan văn phòng tỉnh ủy và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Với tôi, đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các ông bà cử tri, theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội nước ta có 3 chức năng chính: thực hiện quyền lập pháp, quyền lập hiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Với chức năng quan trọng như vậy, nên người đại biểu Quốc hội cũng phải hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn, trung thành với Tổ quốc, nhân dân, hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu hách dịch cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các ông bà cử tri, tỉnh Hưng Yên của chúng ta được thành lập vào năm 1831 dưới triều vua Minh Mạng. Năm 1968 được hợp nhất với tỉnh Hải Dương để trở thành tỉnh Hải Hưng. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập và ngày 1 tháng 7 năm 2025, tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên. Có diện tích tự nhiên 2.514,81 km² và quy mô dân số 3.576.943 người với 104 đơn vị hành chính cấp xã. Năm 2025 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên với điều kiện về không gian, tiềm năng và lợi thế của tỉnh mới. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự phối hợp tạo điều kiện của các ban, bộ ngành Trung ương, sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh ta đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực nổi bật. Kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,78%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp dịch vụ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 101.000 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư phát triển mạnh mẽ. Hạ tầng giao thông liên vùng dần được hoàn thiện thông qua các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, đường vành đai. Hệ thống giao thông nội tỉnh được nâng cấp, phục vụ tốt cho sản xuất và dân sinh. Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp quy mô lớn, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân. Chất lượng giáo dục và y tế được đảm bảo, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 12,1 bác sĩ. Có 88% trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học phổ thông thuộc cả khối công lập và khối ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,9%. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, chăm lo cho nhân dân được quan tâm, triển khai kịp thời, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, vượt kế hoạch trước 3 tháng. Những kết quả về kinh tế, xã hội mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2025 có phần đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Yên Mỹ, Việt Yên, Hoàn Long, Nguyễn Văn Linh, Khoái Châu, Chí Minh, Châu Ninh, Việt Tiến, Mễ Sở, Triệu Việt Vương. Kính thưa các đồng chí, kính thưa công bà cử tri, với 45 năm tuổi đời và 22 năm công tác trong hệ thống chính trị, tôi luôn tâm niệm rằng mỗi chủ trương, chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống và khi người dân được thụ hưởng công bằng và bền vững. Tôi vinh dự được Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ theo dõi các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội. Đây là các lĩnh vực dân sinh cốt lõi, có liên quan trực tiếp đến mọi người dân, mọi gia đình, nên tôi vô cùng thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng, cũng như những khó khăn mà cử tri đang đối mặt. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động với các nội dung trọng tâm sau. Một là kiên định mục tiêu phụng sự nhân dân, thực hiện tốt trách nhiệm đại biểu dân cử. Giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp, thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời theo dõi sát sao, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tham gia tích cực vào các hoạt động lập pháp và giám sát, nghiên cứu kỹ các dự án luật, nhất là những luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội và bình đẳng giới. Đề xuất hoàn thiện chính sách theo hướng đảm bảo công bằng, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm. Hai là đối với lĩnh vực y tế, thì xây dựng một nền y tế công bằng, chất lượng, lấy người dân làm trung tâm. Tôi sẽ kiến nghị ba nội dung sau. Thứ nhất, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trạm y tế cấp xã, có cơ chế thu hút, giữ chân bác sĩ giỏi về công tác tại địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa. Thứ hai, giảm gánh nặng chi phí về y tế cho người dân, hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng tính bao phủ, tăng cường kiểm soát giá thuốc, vật tư y tế, quan tâm tới nhóm yếu thế như người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật. Thứ ba, chủ động phòng bệnh hơn chữa bệnh, cần phải đẩy mạnh y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Ba là, đối với lĩnh vực giáo dục, thì cần xây dựng nền giáo dục toàn diện, bền vững và bình đẳng. Tôi sẽ kiến nghị ba nội dung sau. Thứ nhất, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, phát triển chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường tri thức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học, quan tâm giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tôi sẽ kiến nghị cải thiện chế độ, đãi ngộ, môi trường làm việc cho đội ngũ giáo viên, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số, đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục. Thứ ba, gắn giáo dục với nhu cầu phát triển. Tôi sẽ kiến nghị đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, đào tạo những ngành nghề mà xã hội cần, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo với doanh nghiệp để học sinh, sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn. 4 là về lĩnh vực văn hóa xã hội thì cần xây dựng đời sống văn hóa xã hội nhân văn tiến bộ. Tôi sẽ kiến nghị 3 nội dung sau. Thứ nhất, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Cần chú trọng việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho người dân. Đồng thời, đề xuất các chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngăn chặn các tệ nạn xã hội và xuống cấp đạo đức, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Thứ hai, tăng cường an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững, quan tâm gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển phụ nữ. Cần phát triển chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tăng cường phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý ở các cơ quan trong hệ thống chính trị. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các bà cử tri, làm đại biểu Quốc hội không phải là để có một chức danh, mà là để có cơ hội được nói tiếng nói của nhân dân và hành động vì lợi ích của nhân dân. Với kinh nghiệm công tác và sự tận tâm, tinh thần cầu thị, tôi mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của tỉnh, của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Tôi kính mong các ông bà cử tri trao cho tôi cơ hội để tôi được đại diện, được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà con và đóng góp sức mình cho sự giàu mạnh của quê hương yên yêu dấu. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, nhân dịp xuân Bính Ngọ, tôi xin được kính chúc các đồng chí cùng toàn thể con bà cử tri, cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và các ông bà cử tri đã lắng nghe.